tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Và suốt nhiều tuần qua, chúng ta học về gia đình vua Ahab và bà Jezabel. Hôm nay chúng ta sẽ học về một gia đình khác, cũng sống trong thời Cựu Ước. Đó là ông Amram và bà Jochebed. Đây cũng là một gia đình đặc biệt, nhưng ít khi được nhắc đến. Vợ chồng ông Amram và bà Jochebed đặc biệt vì, thứ nhất, ông bà là anh hùng đức tin, được nhắc đến trong thư Hebrew chương 11. Thứ hai, ông bà có ba người con, một gái, hai trai, và hai con trai của ông bà là lãnh tụ lớn của con dân Chúa. Trước hết chúng ta nhìn vào những thành viên chính trong gia đình. Về người chồng là ông Amram. Ông Amram được nhắc đến nhiều lần trong sách Xuất Ai Cập Ký và Dân Số Ký. Xuất Ai Cập Ký chương 6 câu 18 có nhắc đến một người tên Amram, con của Kehat. Nhưng ông Kehat sống cùng thời với Joseph nên không thể là cha của Amram được, là chồng của bà Jochebed. Ông Amram mà chúng ta học hôm nay là con của một người thuộc chi tộc Lê-vi sống tại Ai Cập trong thời gian con dân Chúa làm nô lệ tại đó trong suốt 400 năm. Sách Xuất Ai Cập Ký trong phần ghi về khoảng thời gian con dân Chúa làm nô lệ tại Ai Cập nhắc đến ông Amram vắn tắt như sau: bây giờ có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một cô gái Lê-vi làm vợ. Trích Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 1. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 6 câu 20 thì ghi rõ hơn như sau: Amram cưới Jochebed cô mình, bà sinh cho ông hai người con trai là Aaron và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Trong thời đó chưa có luật Môi-se nên những người bà con gần được phép kết hôn với nhau. Vì vậy, việc ông Amram cưới cô của ông là điều bình thường. Tương tự như Isaac, con trai Abraham, cưới Rebecca là cháu gọi ông bằng bác. Jacob cưới Rachel là con của người cậu. Và Abraham cưới Sarah, người em cùng cha khác mẹ, vân vân. Trong trường hợp Amram, ông cưới Jochebed là cô của ông. Nói về người vợ, bà Jochebed, Dân Số Ký chương 26 câu 59 ghi như vậy: vợ của Amram tên là Jochebed, con gái của Lê-vi, sinh ở Ai Cập. Nàng sinh cho Amram Aaron, Môi-se và chị của hai người là Miriam. Qua câu Kinh Thánh này, chúng ta biết Jochebed là người Do Thái, thuộc chi tộc Lê-vi, là chi tộc được biệt riêng để lo việc thờ phượng và chăm sóc đời sống tâm linh của con dân Chúa. Bà Jochebed sinh ra và lớn lên tại Ai Cập, khi con dân Chúa làm nô lệ tại đây. Bà kết hôn với ông Amram là người Do Thái, cũng thuộc chi tộc Lê-vi và cũng sinh trưởng tại Ai Cập. Cùng với chồng, bà được Kinh Thánh nhắc đến trong các sách Sước Ai Cập Ký, Dân Số Ký, Công Vụ Các Sứ Đồ và Thư Hebrew. Tên Jochebed có nghĩa là vinh hiển của Đức Giê-hô-va, hoặc nghĩa là Đức Giê-hô-va là vinh hiển của chúng tôi. Sách Sước Ai Cập Ký chương 2 nhắc đến bà Jochebed chi tiết hơn như sau đây. Bây giờ, có một người thuộc dòng họ Lê-vi cưới một con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thụ thai và sinh một con trai. Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng đem đi giấu trong 3 tháng. Trích xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 1 và 2 theo bản hiệu đính. Thưa quý vị, tuy câu này không nói rõ tên, nhưng chúng ta biết cô gái Lê-vi này chính là Jochebed, vợ ông Amram. Nói về các con trong gia đình của ông bà Amram và Jochebed, thì Sách Ai Cập Ký chương 6 câu 20 ghi như vậy. Amram cưới Jochebed, cô mình. Bà sinh cho ông 2 người con trai là Aaron và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Sách Dân Số Ký chương 26, trong phần nói về việc kiểm tra dân số, thì ghi chi tiết hơn như sau đây. Vợ của Amram tên là Jochebed, con gái của Lê-vi, sinh ở Ai Cập. Nàng sinh cho Amram, Aaron, Môi-se và chị của 2 người là Miriam. Như vậy, ông bà Amram Jochebed có 3 người con là Miriam, Aaron và Môi-se. Chúng ta nhìn vào Miriam, con đầu lòng của ông bà Amram trước. Đây là người con gái tên Miriam, sinh tại Ai Cập trong thời gian người Do Thái làm nô lệ tại đây. Nàng là con đầu lòng và con gái duy nhất. Miriam có 2 em trai là Aaron và Môi-se. Kinh Thánh không nói về tuổi của Miriam, nhưng có lẽ cô lớn hơn người em trai út khá nhiều. Khi Môi-se mới sinh được 3 tháng, vì lệnh của Pharaoh, vua Ai Cập, bà mẹ phải đem bỏ trong nôi để bên bờ sông. Rồi nhờ đứa con gái lớn là Miriam đứng bên bờ sông trông chừng. Điều này cho thấy Miriam lúc đó đã khá lớn. Ngoài ra, theo chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy khi nói chuyện với công chúa Ai Cập, cô bé Miriam rất khôn ngoan, lanh lợi, nên lúc đó có lẽ cô đã khoảng 12-13 tuổi, tức là lớn hơn Môi-se khá nhiều. Nói đến Aaron, người con thứ 2 trong gia đình của ông Amram. Đây là con trai tên Aaron. Như vậy, Aaron là em của Miriam và là anh của Môi-se. Qua Sách Ai Cập Ký chương 7, chúng ta biết tuổi của 2 anh em. Kinh Thánh ghi, lúc 2 người vào yết kiến Pharaoh, Môi-se đã được 80 tuổi, còn Aaron 83. Trích Sách Ai Cập Ký đoạn 7 câu 7 bản hiệu đính. Như vậy, Aaron lớn hơn Môi-se 3 tuổi. Nói về Môi-se, Môi-se là con trai út trong gia đình, ra đời trong hoàn cảnh khó khăn, vì lúc đó Pharaoh bắt tất cả người nô lệ Hebrew phải đem bỏ xuống sông tất cả những đứa bé trai mới sinh, chỉ những em bé gái được để cho sống. Nhưng trong sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, cũng như nhờ sự khôn ngoan và lòng can đảm của mẹ, bé Môi-se không bị bỏ xuống sông như các em bé trai khác. Bà Jochebed để đứa con trai 3 tháng trong một chiếc nôi, thả trên sông, rồi nhờ đứa con gái lớn là Miriam đứng trên bờ trông chừng. và cũng trong chương trình toàn hảo và ý định đời đời của Đức Chúa Trời, bé Môi-se được công chúa Ai Cập cứu. Chính con gái của Pharaoh là người ra lệnh đem Môi-se lên khỏi nước. Kỳ diệu hơn nữa, nhờ lòng thương của nàng công chúa và sự khôn ngoan của Miriam, bà Jochebed được công chúa Ai Cập gọi đến, bảo bà đem đứa bé về nuôi và được trả tiền công. Khi đứa bé thôi bú, bà Jochebed đem con vào cung điện cho công chúa. Kinh Thánh ghi chi tiết như vậy. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa bé về nuôi. Khi đứa trẻ đã lớn khôn, mẹ đem nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói, ta đã vớt nó khỏi nước. Trích xuất Ai Cập ký chương 2 câu 9 và 10. Như vậy, Môi-se là tên công chúa Ai Cập đặt cho người con trai út của ông bà Amram. Ba người con của ông bà Amram, Jochebed, đều là những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử con dân Chúa, được nhắc đến rất nhiều trong Kinh Thánh. Trong thời thơ ấu cũng như trong tuổi thành niên, vì hoàn cảnh, Aaron và Môi-se không được sống gần nhau. Nhưng khi Môi-se được Chúa gọi để giải phóng con dân Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì hai anh em đã sát cánh bên nhau trong trách nhiệm Chúa giao. Khi vào yết kiến Pharaoh, vua Ai Cập, Aaron đã 83 tuổi, còn Môi-se thì 80. Hai anh em đứng chung với nhau trong suốt hành trình từ Ai Cập vào miền đất hứa Canaan để hoàn thành trọng trách Chúa giao. Môi-se nhận lãnh mạng lệnh trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời, còn Aaron thì thay mặt Môi-se nói chuyện với dân chúng. Ông như là phát ngôn viên của Môi-se vậy. Miriam cùng đi với Aaron và Môi-se trong đồng vắng, và bà cũng là một nữ tiên tri. Sau đó khi vào đất hứa Canaan, Aaron, anh của Môi-se, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên của con dân Chúa. Còn Môi-se, con trai út của ông bà Amram Jochebed, trở nên nhà tiên tri và nhà lãnh đạo vĩ đại trong lịch sử con dân Chúa. Ông là tác giả năm sách đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, từ Sáng Thế Ký đến Phục Truyền Luật Lệ Ký. Chính Đức Chúa Trời đã ban truyền 10 điều luật của Ngài cho dân Israel qua Môi-se. Và ngày nay, đời sống và lời khuyên dạy của Môi-se vẫn còn ảnh hưởng sâu đậm trên người Do Thái, cũng như trên tất cả những ai tin thờ Đức Chúa Trời. 10 điều luật Chúa mà Đức Chúa Trời truyền phán qua Môi-se, gọi là 10 điều răn hay 10 điều luật Chúa, được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Xuất Ai Cập ký chương 20. Luật này vẫn còn được truyền dạy và áp dụng trong văn hóa của nhiều dân tộc trên thế giới ngày nay. Kính chào quý thính giả, chúng tôi cảm tạ Chúa lại được thư chuyện cùng quý vị qua chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày đề tài giúp con nhận diện chính mình về mặt tâm linh, tức là giúp con biết Chúa là ai và tình yêu của Chúa dành cho các em đặc biệt như thế nào. Thưa quý vị, khi các con chúng ta mới 4-5 tuổi, các em rất là vô tư. Cha mẹ cho ăn gì, mặc gì cũng được. Bảo gì các em cũng vui vẻ vâng theo, không một chút thắc mắc. Đến 9-10 tuổi, khi cha mẹ bảo làm gì hay thấy chuyện gì hơi lạ, các em bắt đầu hỏi tại sao? Tại sao con phải học bài? tại sao con không được thức khuya, tại sao người này, người kia làm như vậy, vân vân. Và khi các em đến tuổi thiếu niên, các em không những thắc mắc và đặt câu hỏi về nhiều vấn đề, nhưng cũng bắt đầu nói lên suy nghĩ hay ý kiến riêng của mình. Và lắm khi những ý kiến đó ngược với ý của cha mẹ. Cũng trong tuổi thiếu niên này, con em chúng ta bắt đầu có nhiều thắc mắc về Chúa, về đức tin. Có những em nghi ngờ tình thương của Chúa, cũng như nghi ngờ sự cứu rỗi Chúa dành cho mình. Vì lý do đó là cha mẹ, chúng ta cần dành thì giờ trò chuyện với con, giúp con biết rõ Chúa. Chúa là ai? Chúa đã làm gì cho các em? Sự hiểu biết này rất quan trọng, vì nó sẽ biến đổi đời sống con em chúng ta. Không những đem lại cho các em sự cứu rỗi, sự sống đời đời, nhưng cũng giúp các em có hướng đi đúng, có mục tiêu phù hợp với lời Chúa, phù hợp với chương trình Chúa dành cho đời sống các em. Trước hết, chúng ta dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, giúp cho con biết Đức Chúa Trời là đấng có những phẩm tính gì và những ơn phước chúng ta được hưởng trong địa vị làm con dân của Ngài. Mục sư Bill Bright, người sáng lập tổ chức Campus Crusades for Christ, là tổ chức có mục đích truyền giảng cho các sinh viên trong cấp bậc đại học. Mục sư Bright viết về bản tính của Đức Chúa Trời và những ơn phước mà người tin Chúa được hưởng như sau đây. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng thần linh vô hình, nhưng tôi có thể có mối tâm giao mật thiết với Ngài. Chúa là đấng toàn năng, Ngài sẽ phù hộ tôi, giúp đỡ tôi trong mọi điều tôi cần. Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, vì vậy lúc nào Ngài cũng ở bên cạnh tôi. Chúa biết hết mọi sự, vì thế tôi có thể dâng trình tất cả những ưu tư lo lắng của tôi cho Ngài. Chúa là đấng cầm quyền trên cả vũ trụ này. Tôi vui vẻ, thuận phục ý chỉ của Chúa. Chúa là đấng thánh khiết. Tôi xin dâng đời sống tôi cho Chúa, để sống thánh khiết, thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Chúa là chân lý tuyệt đối. Tôi xin hết lòng vâng theo lời dạy của Ngài. Chúa là đấng công chính. Tôi sẽ sống theo tiêu chuẩn công chính cao đẹp của Ngài. Chúa là đấng công bình. Ngài sẽ đối xử với tôi cách công bình. Chúa là đấng yêu thương. Ngài luôn quan tâm chăm sóc tôi, yêu thương tôi vô điều kiện. Chúa là đấng hay thương xót. Khi tôi thành thật, xưng tội và ăn năn, Ngài sẽ tha thứ cho tôi. Chúa là đấng thành tín. Tôi hết lòng tin cậy Ngài vì biết Ngài sẽ làm thành những lời Ngài đã hứa. Và Chúa là đấng không bao giờ thay đổi. Vì thế tôi có một tương lai vững chắc và vĩnh cửu ở trong Ngài. Thưa quý vị, bản liệt kê này nói lên đầy đủ phẩm tính của Đức Chúa Trời, với những từ ngữ dễ hiểu cho mọi lứa tuổi. Khi con em chúng ta nắm vững những điều mô tả này về Đức Chúa Trời, các em sẽ có hiểu biết chính xác về Chúa, sẽ cảm thấy gần với Chúa và muốn có mối liên hệ mật thiết với Ngài. Sau khi dạy cho con biết những phẩm tính của Đức Chúa Trời, chúng ta cần giúp con biết rằng các em mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 1 câu 27 ghi như vậy: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Theo câu này, con người chúng ta là loài thọ tạo duy nhất mang hình ảnh Đức Chúa Trời. Điều này nói lên cách mạnh mẽ rằng con người được tạo dựng khác hơn tất cả các loài khác mà Chúa tạo dựng. Con người khác động vật, khác các loài chim trên trời và loài cá dưới biển. Vì mang hình ảnh của Chúa, con người được ban cho một số phẩm tính của Ngài, và mỗi người có cá tính riêng của mình. Chúng ta cần dạy con hiểu rõ những điều sau đây. Chỉ một mình con người biết suy nghĩ, có trí óc để phán đoán và quyết định. Chúng ta có óc sáng tạo, sáng kiến, có những ước mơ lớn lao trong tâm trí và có thể suy nghĩ cách làm thế nào để những ước mơ đó thành sự thật. Đây là điều không một loài vật nào có khả năng làm. Từ buổi sáng thế cho đến ngày nay, đã bao nhiêu ngàn năm qua, các loài vật vẫn sống thô sơ như buổi ban đầu, không có thay đổi hay sự tiến bộ nào. Không những thế, vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, con người chúng ta cũng có tình yêu thương và sống trong tình thân thương giữa người này với người kia. Con người biết tổ chức thành gia đình, đoàn thể, quốc gia. Chúa ban cho con người khả năng làm việc, biết trồng trọt, chăn nuôi để cung ứng thực phẩm cho mình và người chung quanh. Con người cũng có ngôn ngữ, chữ viết, có văn chương, âm nhạc, nghệ thuật là những điều không loài vật nào có. Tuy nhiên, điều cao quý hơn nữa là con người có linh hồn, tức là sự sống tâm linh để giao tiếp với đấng tạo hóa. Kinh Thánh ghi như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Thưa quý vị, ngày nay trong xã hội Tây Phương, người ta tìm đủ cách để nâng cao giá trị của loài vật. Người ta lập nhà thương, nhà nghỉ, chế biến thức ăn cho loài vật. Thậm chí có nơi còn mở ra chỗ làm đẹp cho chó, mèo, và cũng có nghĩa trang cho chúng nữa. Nhưng dù người ta tôn loài vật lên cao, cho nó nhiều giá trị, con vật muôn đời vẫn là con vật, vì chúng không mang hình ảnh của đấng tạo hóa. Khi đói, loài vật biết đi tìm thức ăn, biết trốn chạy khi gặp nguy hiểm, tức là có bản năng tự vệ. Nhưng con vật không biết trồng trọt, làm lụng để nuôi sống, cũng không biết xây dựng chỗ ở để bảo vệ bản thân. Loài vật biết đau, biết buồn, khóc, biết yêu thương, tức là có cảm xúc. Nhưng chúng không bao giờ biết thưởng thức những điều đẹp đẽ trong thiên nhiên mà Chúa tạo dựng để dâng lời cảm tạ Chúa. Loài vật không có phần tâm linh, không có linh hồn, nên không biết thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên mình. Chúng ta không đối xử tàn ác với loài vật, nhưng cũng không theo khuynh hướng trong xã hội ngày nay tôn loài vật lên quá cao. Ngày nay, những người không kính sợ Chúa đặt ra những luật lệ tôn cao loài vật, nhưng lại xem thường mạng sống con người. Họ cho phép phá thai, nhưng phạt những ai giết thú vật. Chúng ta cần dạy dỗ, giải thích cho con cái biết rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Nên con người, trong đó có các em, rất cao quý trước mặt Chúa. Đây là một huyền nhiệm chúng ta không thể hiểu hết được. Nhưng trách nhiệm của chúng ta, con dân Chúa, là phải sống theo lời Chúa dạy để người chung quanh nhìn thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Lời Chúa dạy: hãy nên thánh vì ta là thánh. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 16. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. Chúng ta phải giữ đời sống trong sạch, thánh khiết để xứng đáng mang hình ảnh của Ngài. Chúng ta nhắc con cái tránh xa những tội phạm đến thân thể mà lời Chúa cảnh cáo. Ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh. tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luân tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 3 đến câu 5. Để phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời, con cái chúng ta cần giữ đời sống trong sạch, không bắt chước bạn bè làm những điều tội lỗi xấu xa. Chúa Giê-xu dạy như vậy: các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Vâng lời Chúa, chúng ta sống yêu thương, nhân từ với mọi người, sẵn sàng tha thứ người có lỗi như Chúa đã tha thứ chúng ta. Chúa Giê-xu phán: các ngươi là ánh sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 14 và 16. Là con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp chúng ta sống thế nào để người chung quanh nhìn thấy đức thánh khiết, nhân từ, yêu thương của Chúa trong chúng ta, để rồi họ sẽ ngợi khen Cha của chúng ta ở trên trời. Thưa quý thính giả, bài học của chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Thank you.